cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Ca Thương đoạn 4 và đoạn 5. Trong sách Ca Thương đoạn 4 là một lời suy gẫm. Ngồi giữa đống gạch vụn quang tàn đổ nát của thành Jerusalem, Jeremy diễn tả sự kinh hoàng của thành phố này và việc dân chúng bị Nebuchadnezzar bắt lưu đày. Thật là ghê sợ khi tôi cố gắng tránh né ban sứ điệp trong ngày đen tối. Nhưng chúng ta cần đối diện với sự thật. Đức Chúa Trời là đấng công bình, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời đón phạt tội lỗi, và Ngài là đấng công bình khi làm như thế. Nhưng người Giu-đa chưa thật sự nhận đầy đủ sự đón phạt, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Tiên tri Habakkuk nói, khi Ngài giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Trong Habakkuk đoạn 3 câu 2. Đức Chúa Trời không bao giờ quên sự nhân từ. Có một con đường mà dân sự của Đức Chúa Trời có thể thoát ra nếu chúng ta đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong Ca Thương đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Tháng ôi, vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi dường nào, đá nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố. Các con trai của Siôn quý báu khác nào vàng ròng, nói coi như bình đất sét là việc của tay thợ gốm lập. Jeremy so sánh vàng với những thanh niên trẻ của Siôn. Những người trẻ của Giu-đa giống như cái bình bằng vàng, nhưng giờ đây giống như cái bình bằng đất sét, nó bị bể ra. Nó là một điều kinh sợ của chiến tranh, nó hủy diệt đi những người trẻ của quốc gia. Chúng ta là những người hãnh diện về chính mình, ngay cả cơ đốc nhân cũng được nói rằng họ cần suy nghĩ tốt về chính mình. Họ cần thương đến chính mình. Sứ đồ Phaolô nói rằng, chúng ta nghĩ cao về chính mình như chúng ta nên có. Nếu chúng ta không nghĩ cao hơn về chính mình như chúng ta có, chúng ta sẽ thấy mình giống như những cái bình bằng đất. Trong Timôthê thứ nhì, Phaolô nói những người tin nhận Chúa Giêsu giống như những cái bình bằng đất. Do vậy, vấn đề không phải là loại vật liệu nào mà các bình này được làm nên, nhưng vấn đề là cách nào nó được sử dụng. Chúng ta là cái bình được sử dụng cho người chủ hay cho chính mình. Các bạn có nhớ đến lúc tiệc cưới tại Cana thuộc xứ Galilee, Chúa Giêsu đã bảo người giúp việc mang các bình đựng nước ra. Các bình này dường như bị bỏ qua một góc cho đến ngày đám cưới. Chúa đã dùng những bình cũ này để ban thức uống cho đám đông dự tiệc. Chúa Giêsu có thể dùng các bình này và đổ nước đầy vào. Nước là lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta là những cái bình cũ được đổ đầy nước vào, Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta. Những người trẻ của Giu-đa không được phụng sự Đức Chúa Trời. Giờ đây họ giống như những mảnh vụn của bình gốm. Đây là một hình ảnh bi thảm. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Ca Thương đoạn 4, câu 3 và câu 4. Chính các chó rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú, song con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng vắng. Con mới đẻ khao khát lắm, lưỡi nó chín với cố họng. Trẻ nhỏ đòi bánh chẳng ai bẻ cho. Việc thành Jerusalem bị Nebuchadnezzar bao vây đưa đến tình trạng kinh hoàng. Dân chúng trong thành gánh chịu khốn khổ lớn. Thay vì đầu hàng, họ chứng kiến cảnh con cái nhỏ của họ chịu chết. Đó là một cảnh tượng cay đắng hãi hùng. Xin các bạn đừng chỉ ngón tay về những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng các bạn có thể nhìn vào việc phá thai hiện nay. Nhiều đàn bà nở lòng giết con của họ đang sống trong bụng mình. Phá thai cũng giống như tội giết trẻ em. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ca Thương đoạn 4 câu 5. Những người quen nếm mùi cao lương đơn chiếc trong các đường phố, những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ nay ôm lấy đống phần trọt. Họ đã từng sống trong tiện nghi đầy đủ, có chợ bán đủ mọi thứ đồ ăn cần thiết. Nhưng giờ đây, chợ trống quang. Họ không còn vui mừng như trước nữa, không còn gì nữa. Các bạn có suy nghĩ đến những gì có thể xảy ra nơi các bạn sống không? Chẳng hạn như phố chợ bị đóng cửa vào tuần tới, nhà cửa của các bạn bị cúp điện, cúp nước, cúp gas. Giả sử các bạn không còn lò sưởi, không còn máy điều hòa, không còn xe để đi lại. Nếu những điều này xảy đến, chúng ta sẽ đối diện với những hoàn cảnh khó khăn khốn khổ. Nhưng đó là những gì xảy đến cho thành Jerusalem trước đây, bởi vì Đức Chúa Trời đón phạt họ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ca Thương đoạn 4 câu 6. Tội lỗi con gái dân ta lớn hơn tội lỗi của Sodom, là thành bị đổ như trong giây phút chẳng ai giơ tay ra trên nó. Đức Chúa Trời đã đón phạt thành Sodom và Gomorrah, nhưng sự đón phạt thành Jerusalem còn nặng nề hơn. Tại sao như thế? Bởi vì tội lỗi của Jerusalem còn tệ hơn Sodom và Gomorrah. Thành Sodom và Gomorrah bị hủy diệt bởi tội lỗi đồng tính luyến ái. Đó là một tội lớn. Nhưng cũng có một điều còn tệ hơn nữa. Thật là tệ cho một người ngồi trong băng ghế nhà thờ nghe giảng Tin Lành mà không đáp ứng lại chi hết. Tương tự như người đọc các lời trong sách này, hay có dịp nghe giảng Tin Lành trên radio và biết rằng Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của mình mà không chịu tiếp nhận. Ngày nay, Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ cho các bạn. Nhưng khi các bạn quay lưng với Ngài, các bạn sẽ bị Đức Chúa Trời đón phạt. Sự đón phạt này còn nặng nề hơn những người ở Phi Châu hay những người ở hải đảo xa xôi. Xin đừng lo lắng về những người không tin ở nơi xa. Xin hãy lo lắng và suy nghĩ đến chính các bạn. Các bạn đáp ứng lại ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào khi Ngài ban cho sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ? Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ca Thương đoạn 4 câu 7. Các người sang trọng của nó tinh hơn tuyết, trắng hơn sữa, nước da đỏ hồng như san hô, mình mẩy sáng ngời như bích ngọc. Ồ, những người này nhìn tốt đẹp quá phải không? Ngày nay, tôn giáo trông rất đẹp, họ có cơ sở cao lớn, có nhiều phòng sinh hoạt, có hội trường lớn để tổ chức tiệc tùng. Họ lập nhiều lời hứa nguyện, đó là hình thức bên ngoài. Nhưng lòng họ có sự thay đổi bên trong không? Tôi không có ý chống đối gì với sự tốt đẹp bên ngoài. Tôi cũng vui mừng khi thấy sự tốt đẹp. nhưng tôi muốn nói đến một thảm trạng khi con người chỉ để ý bề ngoài mà không có sự đổi mới bên trong, khi con người chưa được Đức Chúa Giêsu tái tạo trở thành người mới. Ngày nay vẫn còn có nhiều người vướng vào tội lỗi cũ trước đây. Đó là bức tranh mà Jeremy cho chúng ta thấy về dân chúng Giu-đa. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ca Thương đoạn 4, câu 8 đến câu 9. Nay mặt đen hơn than, chẳng ai nhận biết trong đường phố, còn xương bọc lấy da, khô khan như khúc gỗ. Những người bị gươm giết mai hơn kẻ bị chết đói, vì thiếu sản vật ngoài đồng, người lần lần hao mòn như bị đâm. Dầu rằng Jeremy chứng kiến cảnh kinh hoàng khi thành Jerusalem bị quỷ diệt và nhiều người bị giết chết, ông nói thêm rằng ông muốn chết còn hơn sống, vì tình trạng của người sống sót rất là kinh sợ. Và trong Ca Thương đoạn 4 câu 10 nói tiếp: chính tay người đàn bà vẫn có lòng thương xót nấu chính con cái mình dùng làm đồ ăn cho mình giữa khi con gái dân ta bị phá hại. Mọi việc tương tự như vậy xảy ra khi tướng Tetus của La Mã quỷ diệt thành Jerusalem vào năm 70 sau Công Nguyên. Dân chúng quá đói đến nỗi các bà mẹ ăn thịt con mình để sống. Ngày nay, chúng ta nhìn lại và nghĩ đến cảnh trạng kinh hoàng này. Nhưng hiện nay có nhiều bà mẹ phá thai. Thật sự đó là hành động giết con nhỏ của họ. Nếu chúng ta không muốn có con, chúng ta nên có trách nhiệm ngừa thai. Nhưng khi một đứa bé tượng hình trong lòng mẹ, Đức Chúa Trời muốn đứa bé được chào đời và được nuôi dưỡng lớn lên. Khi các bà mẹ phá thai, tức là phạm tội giết người. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong Ca Thương đoạn 4, câu 11 đến 13. Đức Giê-hô-va đã làm trọn sự dẫn của Ngài, đổ cơn thạnh nộ Ngài ra. Ngài đã đốt lửa tại Si-ôn, thiêu nuốt nền nó. Các vua trên đất, cả dân cư thế gian, vốn chẳng khờ. Kẻ thù quân nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Jerusalem. Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó và sự gian ác của các thầy tế lễ nó. Họ đã đổ giữa quyết nó của người công bình. Bởi vì các tiên tri giả và các thầy tế lễ đã không nói cho dân chúng biết sự thật, họ đã phạm tội giết người. Đó là điều mà Đức Chúa Trời nói. Ngày nay khi người giảng không chịu giảng ra lời của Đức Chúa Trời để nói cho dân chúng biết cách nào được sự cứu rỗi, người ấy cũng bị sắp vào hạng này. Đức Chúa Trời nói rằng, nếu chúng ta không giảng ra lời của sự sống, chúng ta bị kể là người có tội. Và trong sách Ca Thương đoạn 4, câu 14-16, họ đi quanh dọc đường như kẻ mù, bị máu làm ô uế, đến nỗi không ai có thể rờ đến áo sống họ. Người ta kêu bảo chúng rằng, hãy xê ra, chẳng sạch. Hãy xê ra, đừng rờ đến. Khi họ trốn tránh lưu lạc, dân ngoại kêu rằng, chúng nó sẽ không có trú ngụ ở đây nữa. Cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng. Ngài chẳng đói xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả. Dân chúng không chú ý đến thầy tế lễ là những người giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Jeremy là tiên tri của Đức Chúa Trời và họ cũng không chú ý đến ông chi hết. Đức Chúa Trời đón phạt dân chúng về tội lỗi này. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Ca Thương đoạn 4, câu 17-19. Mắt chúng ta mòn mỏi trong sự cứu luống công. Chúng ta trông đợi hướng về một dân không thể cứu. Chúng nó dòm ngó chân chúng ta, đến nỗi chúng ta không bước ra nơi đường phố. Sự cuối cùng chúng nó đã gần, ngày chúng ta đã chọn. Phải, sự cuối cùng chúng ta đã đến. Kẻ đuổi theo chúng ta thật lẹ hơn con chim ưng trên trời, đuổi theo chúng ta trên các núi, rình rập chúng ta trong đồng vắng. Đây là điều mà dân Do Thái hiện nay cần học biết. Đức Chúa Trời không đặt họ trở về xứ đó vào năm 1948. Chính Liên Hiệp Quốc lập họ trở thành một quốc gia. Nhưng từ đó đến nay, họ không có một giờ phút nào bình an. Họ ở trong chiến tranh và tiếp tục bị thạnh nộ bởi chiến tranh. bởi vì họ chưa có quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ngài chưa có thật sự đem họ trở về quê hương. Xin quý vị đừng hiểu lầm tôi nghe. Tôi nhìn nhận việc người Do Thái trở về quê hương là một biến cố lớn. Tiến sĩ Albright có lời phát biểu như sau. Không có một việc nào trong lịch sử nhân loại có thể ví sánh được khi một quốc gia bị xóa tên và dân chúng bị lưu đày 70 năm mà được tái lập trở lại. Và 600 năm sau đó cũng chính quốc gia này một lần nữa bị làm cho tản lạc khắp nơi trên thế giới gần 2.000 năm mà vẫn tiếp tục giữ được nguồn gốc của mình. Các bạn thấy rằng, việc hồi hương của người Do Thái là một biến cố lớn với chính họ và của thế giới. Hiện nay chúng ta đang nhìn xem và cách nào Đức Chúa Trời giải quyết với người Do Thái này và đem họ trở về cùng Ngài. Trước đây, Đức Chúa Trời nói vấn đề trở lại của người Giu-đa là tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ai Cập, trong khi đó Ai Cập là kẻ thù, không giúp ích chi cho họ. Tương tự như ngày nay, người Do Thái tìm kiếm sự giúp đỡ từ Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, nhưng họ không tìm đến sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời của họ. Người Do Thái cần học hỏi và biết lời của Đức Chúa Trời muốn dạy họ điều tốt nào cần hình lạc. Và trong sách Ca Thương, đoạn 4, câu 20-21 nói tiếp. Hơi thở của mũi chúng ta, tức là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va thì đã mắc bẫy rồi. Về người, chúng ta thường nói rằng, chúng ta nấp dưới bóng người mà sống giữa các nước. Hỡi con gái Ê-đôm của đất Út-sơ, hãy vui mừng hớn hở. Cái chén cũng sẽ trao đến mày, mày sẽ say mê và trần truồng. Đây là bức tranh của dân Do Thái trong thời hiện nay. Họ vẫn còn bị tản lạc giữa dòng dân ngoại giáo. Và trong Ca Thương, đoạn 4, câu 22. Hỡi con gái Siôn, sự phạt tội lỗi mày đã trọn. Ngài không đài mày đi làm phu tù nữa. Hỡi con gái Ê-đôm, Ngài sẽ thâm phạt tội mày, phô bày gian ác mày. Thưa các bạn, sau cơn đón phạt, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ đem dân sự của Ngài, dân Do Thái trở về để họ có một nơi an ổn, vững bền trong sự. Và thưa các bạn, tiếp đến trong bài ca thương thứ 5 là lời cầu nguyện chót của Jeremy. Mời quý vị cùng xem trong ca thương đoạn 5, câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi. Hãy đói xem sự sỉ nhục chúng tôi. Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, nhà cửa thuộc về người giống khác. Dân Giu-đa mất hết tiếng tăm và sự tôn trọng mà họ từng có giữa các quốc gia. Giống như cây đèn giờ đây bị đặt dưới cái thùng, không còn chiếu ra sự sáng nữa. Và trong sách Ca Thương đoạn 5, câu 3 đến câu 10. Chúng tôi mất cha, phải mồ côi, mẹ chúng tôi trở nên quá buộc, chúng tôi uống nước phải trả tiền, phải mua mới có củi, kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chặn cổ chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ. Chúng tôi giang tay hướng về người Ai Cập và Assyri đặng có bánh ăn no nê, tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác của họ. Kẻ đầy tớ cai trị chúng tôi, chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ. Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, vì cớ mũi gươm nơi đồng vắng. Da chúng tôi nóng như lò lửa, vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi. Thưa quý vị, đây là cảnh đau khổ sau khi bị Chúa đón phạt. Nhưng giờ đây họ nhận biết lý do bởi vì họ phạm tội gian ác. Xin chúng ta luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng công chính. Và trong sách Ca Thương, đoạn 5, câu 11-13. Chúng nó làm nhục đàn bà tại Siôn và gái đồng trinh trong các thành Giu-đa. Tai chúng nó đã treo các quan trưởng lên, chẳng kính trọng mặt các người già cả. Kẻ trai tráng đã phải mang cối, trẻ em dấp ngã dưới gánh củi. Thưa quý vị, dân chúng bây giờ đối diện với nhiều cảnh khổ. Phụ nữ bị làm nhục, các quan trưởng bị giết, họ mất hết mọi sự. Những người trẻ còn sống sót bị bắt làm lưu đày, bị sự nô lệ dưới Nebuchadnezzar. Để lòng hình ảnh đau lòng, bằng hình cảnh khốn khổ mà dân sự của Đức Chúa Trời phải gánh chịu khi ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Cho nên, khi ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, thì rất là bi thảm. Tôi mong ước rằng, chúng ta ngày hôm nay lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, vâng theo sự dạy dỗ của Ngài, để rồi khỏi bị ở dưới sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Và trong Ca Thương đoạn 5, câu 14-18, các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát, lòng chúng tôi hết cả sự vui, cuộc nhảy múa đổi ra tan chế, mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, khốn cho chúng tôi vì chúng tôi phạm tội. Vì vậy, lòng chúng tôi mòn mỏi, mắt chúng tôi mờ tối, vì núi Siôn đã trở nên quang du, cồn cáo đi lại trên nó. Chúng ta thấy rằng, sự vui mừng của dân chúng Giu-đa giờ đây kết thúc. Chúng ta cũng thấy rằng, khi ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, thì không có sự vui mừng bao giờ, chỉ có than khóc, u buồn mà thôi. Và trong sách Ca Thương, đoạn 5, câu 19-22 kết thúc như sau. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, ngôi Ngài từ đời này sang đời kia. Sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, lìa bỏ chúng tôi lâu vậy? Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về, thì chúng tôi sẽ trở về, làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa. Nhưng Ngài lại bỏ chúng tôi, Ngài giận chúng tôi quá lắm. Thưa các bạn, đây là lời cầu nguyện với tất cả tấm lòng của Jeremy cho dân sự của ông. Chúng ta có thể học được bài học từ điều này. Chúng ta cần quay trở về với Đức Chúa Trời trước khi nó quá trễ. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà Kinh Thánh không còn được đọc ở trong trường, Kinh Thánh không còn được đề cập đến, nhưng các sách đồi trị được phép sử dụng bởi cớ con người nói rằng họ được tự do và làm mọi điều họ mong muốn. Xin chúng ta lưu ý rằng, khi con người bỏ lời hằng sống và chân thật của Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống, họ sẽ mở cửa cho những điều hư hoại đi vào, chiếm chỗ. Dân chúng nước Giu-đa trước đây đã học bài học nặng nề khi họ chối bỏ Đức Chúa Trời, bội nghịch với Ngài, khước từ lời của Đức Chúa Trời. Và tôi kêu gọi quý vị nào đang đi trong con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời, xin hãy ăn năn, trở lại phục hòa với Ngài để có mối giao thông phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi để tìm hiểu sách Ca Thương. Hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ khởi sự một sách mới.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tràn trề thỏa vui như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn năm ban qua sa mạc trần tràn tuôn sức sống trào dâng trời đất qua đi ta. lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương. Lời Ngài mát nguồn sống u ấm cho tâm hồn. Lời Ngài như dòng sữa của mẹ hiền nuôi con. Như câu thơ nồng nàn ngàn năm ông và ngàn năm, như dòng sữa ngọt ngào tuổi thơ lớn theo thời gian. Dù cho không gian tan đi, tình tu chẳng xa lùi tan, kinh thánh thay đưa thời gian, đời Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng, sẽ trổ sinh hoa trái cho miền đất xinh tươi. Lời Ngài mang quyền năng gươm linh chống gian tà. Lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương. Như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua ba ngàn năm, đem sự sống cho đời rồi soi bóng đêm lạnh băng. Lời Chúa như ánh đua sáng soi lối những kẻ lạc lối, kinh thánh chứng lý đời Chúa sống mãi ngàn năm. Kinh thánh chân lý bình an, lời Chúa